Đối với những di dân mới đến Úc, tìm kiếm việc làm thường là một kinh nghiệm đầy chán chường. Thêm vào đó là những rào cản do tình trạng thiếu kinh nghiệm của họ ở Úc và những hiểu lầm giữa hai nền văn hóa khác biệt. Một trong những phương thức hữu hiệu để tìm được việc làm là sử dụng Job Active, một sáng kiến của chính phủ Úc nhằm kết nối người tìm việc với giới chủ nhân. Bob, một người đàn ông 30 tuổi làm nghề lao động chân tay, đã đến Úc cách đây 4 năm. Anh đến từ Tanzania và hiện đang làm việc trong ngành kỹ nghệ xây cất. Anh nói rằng có nhiều lý do giải thích tại sao kiếm được việc làm là một điều khó khăn đối với những người mới đến.
The first reason would be the language. Even if you used to speak.
Lý do đầu tiên là ngôn ngữ, ngay cả khi quý vị đã từng nói tiếng Anh ở quê nhà. Tôi muốn nói đến cách phát âm của quý vị và cách giao tiếp, vốn không giống như khi quý vị đi xin việc ở nước của quý vị. Điều này còn làm cho sự việc trở nên khó khăn thêm, nhưng ngoài ra còn có vấn đề văn hóa và nguyên nhân đó làm cho quý vị gặp khó khăn khi tìm việc làm.
Được biết, sau nhiều lần bị các chủ nhân từ chối, Bob quyết định gia nhập một đại lý tìm việc chuyên cung cấp cơ hội làm việc. Tuy nhiên, anh nhìn nhận những công việc anh kiếm được phần lớn là phù đồng và luôn ở dưới khả năng nghề nghiệp của anh. Anh cho rằng đó là một kinh nghiệm rất chán chường.
You are going to apply for the job with so much expectation. First of all,
quý vị sắp sửa nộp đơn xin một công việc với biết bao kỳ vọng. Trước hết, quý vị muốn có một công việc mà quý vị nghĩ là mình cần phải làm, chẳng hạn như một công việc văn phòng. Đây là điều mà tôi kỳ vọng sẽ có được khi đến đây, vì tôi có văn bằng không đến nỗi tệ cho lắm. Nhưng mà rồi quý vị tìm thấy văn bằng đó nếu đem so sánh với một văn bằng ở tại Úc thì thấp hơn một chút. Các chủ nhân muốn quý vị phải nâng cấp văn bằng lên, cũng giống như quý vị phải bắt đầu lại trong vòng vài năm hay vài tháng để tự điều chỉnh theo đúng bằng cấp đòi hỏi tại Úc.
Trong khi đó, một giáo viên trường trung học là Alessandro Michica cũng từng trải qua những khó khăn tương tự trong lần đầu tiên đi tìm kiếm việc làm cách đây 5 năm.
I need to say that it was very challenging at first. It's quite different to...
Tôi phải nói rằng, khởi đầu đây là điều đầy thách thức, một điều khá khác biệt với quê hương tôi. Tôi nhận ra rằng điều đó cũng tùy thuộc vào loại nghề nghiệp của mình. Thách thức đầu tiên đối với tôi là tạo ra một bản sơ yếu lý lịch đủ hấp dẫn để kiếm được một công việc làm. Tôi phải viết bản sơ yếu lý lịch bằng nhiều cách khác nhau. Và vì nghề nghiệp của tôi là giáo viên, nên tôi phải nêu ra mọi tiêu chuẩn, đòi hỏi theo một phương cách khác và viết ra những điều có thể làm người khác lưu ý tới để họ cứu xét đơn xin việc của tôi.
Thông thường, phần lớn những người tìm việc giống như là anh Alessandro chào đời ở Ý đều trông cậy vào sự hỗ trợ có thể nhận được từ nhiều nguồn khác nhau. Job Active là sáng kiến của chính phủ Úc nhằm kết nối những người tìm việc làm với giới chủ nhân. Một trang mạng tự gọi là những người cung cấp việc làm tích cực, tức là Job Active, hiện đang hoạt động ở 1.700 địa điểm. Adrian Jenkins, viên chức điều hành mạng lưới này ở Victoria, giải thích chương trình như sau.
Job seekers come to us generally through the Centrelink system, so most of the job seekers will be on some form of income.
Nói chung, những người tìm việc đến với chúng tôi qua hệ thống Centrelink, vì thế hầu hết đều sẽ hưởng một hình thức hỗ trợ lợi tức nào đó. Và tầm mức dịch vụ tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Nói chung, khi một người đến tìm việc với chúng tôi, thì họ sẽ được gặp một trong các nhân viên tư vấn của chúng tôi để soạn một kế hoạch tìm việc, tức là job plan. Chúng tôi sẽ xem xét nhiều khả năng trong việc trợ giúp họ. Trong một số trường hợp, chỉ đơn giản như giúp họ làm hồ sơ xin việc và giảng giải cho họ về cách thức mà thị trường việc làm hoạt động vào lúc này.
Ngoài chuyện người tìm việc sẽ được giúp tìm kiếm việc làm, họ còn là mục tiêu trong việc huấn luyện, soạn thảo sơ yếu lý lịch và chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn. Những công việc có triển vọng được cung ứng sau đó sẽ được chuyển trực tiếp đến những người tìm việc làm. Tuy nhiên, sự hỗ trợ cũng sẽ được nối kết với những bổn phần hỗ tương. Những bổn phần hỗ tương này bao gồm việc chứng minh cho thấy những lần tìm việc thường xuyên, tối thiểu là 20 lần mỗi tháng, và việc tham gia vào các buổi thông tin do cơ quan cung cấp việc làm là Job Active tổ chức. Giáo viên Alessandro Michicai cho hay có một điều mà anh đã học được và mang tính chiến lược, đó là phải sắp xếp các bản sơ yếu lý lịch của mình sao cho phù hợp với đòi hỏi của các chủ nhân.
I would say that you should change your resume for each single.
Tôi cho rằng quý vị cần phải thay đổi bản sơ yếu lý lịch cho mỗi công việc mà quý vị nộp đơn xin. Vì mỗi một công việc đều có những tiêu chuẩn khác nhau, những kỳ vọng khác nhau và quý vị cần có tay nghề khác nhau dành cho công việc khác nhau. Quý vị thực sự cần phải cố gắng viết ra những điều rất chính xác.
Tưởng cần nói rõ Bộ Dịch vụ Dân sinh hiện đang xác định hoàn cảnh và điều kiện hội đủ của những người tìm cách tiếp cận chương trình Job Active. Nói chung thì chương trình này được dành cho những người hưởng trợ cấp vì có lợi tức thấp. Nếu không thì một người có thể tự nguyện làm cho dịch vụ Job Active khi người đó đã được quyền làm việc ở Úc. Vẫn theo lời ông Adrian Jenskin, những người tìm việc hiện sử dụng chương trình này đều đến từ nhiều nguồn gốc khác biệt.
31% of our job seekers come from culturally.
Có đến 31% người tìm việc thuộc nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. 29% số người tìm việc vào lúc này mang một loại khuyết tật nào đó. 8,2% có quy chế tị nạn và số người vô gia cư chiếm 8,1%.
Chương trình Job Active cũng còn trợ giúp cho những chủ nhân đang tìm kiếm nhân viên. Họ sẽ nhận được các dịch vụ tuyển dụng một cách thích hợp. Viên chức điều hành chương trình ở Victoria là Adrian Jenkins phát họa tình hình chuyển tiếp hiện thời mà thị trường việc làm đang phải đối diện.
Đây là thời điểm đầy khó khăn đối với thị trường lao động. Hiện có sự gia tăng trong số các công việc bán thời và phụ động. Có thể nói là lực lượng lao động hiện được phụ động hóa và số lượng công việc toàn thời đang giảm xuống. Một số ngành kỹ nghệ đang suy giảm như là kỹ nghệ chế tạo. Tuy nhiên, cũng có thêm cơ hội, cũng có một số ngành kỹ nghệ đang phát triển. Chế biến thực phẩm chẳng hạn là một lĩnh vực hiện có một số gia tăng về công việc làm. Rõ ràng các dịch vụ chăm sóc y tế và cộng đồng là khu vực có sự phát triển về nhân dụng. Các cơ sở chăm sóc người già, nhân viên làm vườn, nhân viên bảo quản cũng đang có cơ hội về việc làm.
Ông cho hay, điều mà hầu hết người tìm việc thường không xét tới là tầm quan trọng của một mạng lưới rộng lớn khi đề cập đến các cơ hội tìm được việc làm.
Có một điều mà chúng tôi từng hướng dẫn cho nhiều người là 1/3 các công việc làm đều không nhất thiết được quảng cáo mà do truyền miệng. Vì vậy, điều thật sự quan trọng đối với người tìm việc là phải hiểu rõ mạng lưới riêng của mình. Thường là bạn của một người bạn, của một người bạn nào đó đã giới thiệu một người đến xin một công việc không hề được quảng cáo. Một chuyện khác cần lưu ý là thất nghiệp càng lâu thì mạng lưới của quý vị càng suy giảm. Tình hình tìm việc trở nên khó khăn đến độ hầu như không còn lối thoát.
Và trong khi thị trường nhân dụng vẫn còn khó khăn đối với những người mới tới thì Bob, một di dân người Tanzania, vẫn không chịu bỏ cuộc trong giấc mơ nước Úc mà anh hằng theo đuổi. Anh thề quyết sẽ bỏ ra thêm nhiều giờ học nữa nhằm nâng cao các văn bằng của mình để cuối cùng sẽ được tưởng thưởng bằng một công việc làm mà anh nghĩ là mình phải có được.
It's up to you. You have to adjust and make sure that you come up with something that will.
Điều này tùy thuộc vào quý vị. Quý vị phải điều chỉnh và tìm ra được một điều gì đó làm vừa lòng các chủ nhân để họ chịu trao cho quý vị công việc mình mong ước. Điều đó có nghĩa là quý vị phải tích cực học hành để nâng cấp văn bằng của mình và cuối cùng sẽ có được công việc mình cần đến. Thế nên tôi đã không bỏ cuộc. Tôi sẽ có được công việc tốt hơn.
Cũng xin lưu ý là hiện có các tập sách về dữ kiện được viết bằng 15 ngôn ngữ dành cho người tìm việc. Thưa quý thính giả, kiếm được một việc làm có thể là điều thách thức vào thời điểm tốt đẹp nhất. Thế nhưng đối với người tị nạn, những khác biệt về văn hóa, những rào cản về ngôn ngữ còn có thể làm cho vấn đề càng trở nên khó khăn hơn. Và đó cũng là lý do tại sao một người tị nạn Syria trước đây là một giáo sư đã thiết lập một trang mạng tìm việc làm trực tuyến được thiết kế chuyên biệt dành cho những người mới đến Úc. Nira Ridacho đã làm nhiều việc trong năm đầu tiên ông ở Úc. Thế nhưng do không mãn nguyện trong nỗ lực tìm kiếm được cho mình một công việc làm, ông bỗng cảm thấy là có trách nhiệm phải giúp đỡ cho những người tị nạn khác.
My idea was to create a platform similar to Seek.
Ý tưởng của tôi là tạo ra một diễn đàn tương tự như Seek hay Indeed hay bất cứ một diễn đàn nào khác đặc biệt dành riêng cho người tị nạn.
Thật vậy, đối với phần lớn người tạm trú, tái định cư không có nghĩa là kết thúc một cuộc sống bất định. Hai năm sau khi đến Úc, nhiều người vẫn còn thất nghiệp. Thế nhưng những người đồng sáng lập trang mạng Refugee Talent, trong đó có nhân viên xã hội Anna Robson, nhắm tới mục tiêu lấp đầy khoảng cách đó.
I worked on Nauru in the detention center for Save the Children.
Tôi đã làm việc cho tổ chức Save the Children ở trung tâm giam giữ Nauru. Tôi đã gặp nhiều người có tay nghề cao, từng trốn khỏi quê hương của mình và họ không có chọn lựa nào cả. Họ không thể làm việc. Và tất cả những gì họ mong muốn là làm một việc gì đó trong lĩnh vực của họ.
Mạng lưới trực tuyến này chuyên huấn luyện, hướng dẫn và tìm kiếm công việc làm thích hợp. Những dịch vụ mà theo lời ông Dacho là một phương cách thay thế hữu hiệu cho các chương trình của chính phủ.
Half of our platform is technology and another half is
phần nửa diễn đàn của chúng tôi là về kỹ thuật và phần nửa còn lại là về mối quan hệ giữa chúng tôi và người tị nạn. Họ rất hài lòng với diễn đàn này vì không có ai từng trợ giúp cho họ trong vấn đề viết sơ yếu lý lịch.
Hetra Abdo, một kế toán viên đến từ Syria cũng cho hay.
Since I arrived, I was trying to get a job.
Từ khi tôi đến, tôi cố gắng tìm được một việc làm vì tôi không muốn ở nhà, nhưng chuyện này thật là khó khăn.
Và sau hơn một năm tìm kiếm việc làm, cô đặt ký tên tham gia vào trang mạng Refugee Talent và từ đó mọi việc bắt đầu thay đổi.
Like I just posted my resume on their website.
Tôi đưa bản sơ yếu lý lịch lên trang mạng của họ và sau 2 tháng thì Anna gọi cho tôi, có công ty tên là Beyond Travel cần tuyển người.
Trong khi đó, giám đốc điều hành Michael Lavius của công ty Beyond Travel cho hay cô Abdo đã chứng minh có đủ khả năng cho công việc làm chỉ trong vòng 2 tháng thôi.
She certainly has a lot of potential and
cô ta chắc chắn có nhiều tiềm năng và tôi trông thấy điều đó từ rất sớm. Và cho bà ta cơ hội là điều mà tôi rất đổi vui lòng. Càng đa dạng thì chúng ta càng trở nên có nhiều thành công hơn.
Được biết, các công ty hiện trả tiền mướn ngắn hạn đến 300 đồng cho diễn đàn này cộng thêm 10% trên tiền lương toàn thời cho mỗi năm. Ông LaView khuyến cáo các công ty thuộc mọi ngành kỹ nghệ nên thử thời vận với một người mới đến.
I myself am a migrant, so I understand where she's coming from.
Bản thân tôi là một di dân và tôi biết được cô ta đến từ đâu và cho cô ta một cơ hội.
Hiện thời có 120 ứng viên, bao gồm các cựu chuyên viên kỹ thuật tin học, các kỹ sư và các chính trị gia đang tìm kiếm việc làm. Được biết, nước Úc đã cam kết sẽ nhận trên 30.000 người tị nạn vào năm 2017. Đối với ông Lavillis, điều đó có nghĩa sẽ có 30.000 cơ hội dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt về hướng dẫn định cư đã kết thúc ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.